Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, câu 39 đến câu 45. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn thầy. Nếu môn đệ được giống như thầy, thì kể là hoàn hảo rồi. Sao các ngươi nhìn cái rác trong con mắt người anh em, còn cái đà trong mắt các ngươi thì lại không thấy? Sao các ngươi có thể nói với người anh em, này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh, còn khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông thấy rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi. Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả ở nơi bụi gai, và cũng không hái được trái nho nơi cây dâu đất. Người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành nên xuất phát sự thiện, và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác nên xuất phát điều ác, vì lòng đầy thì miệng mới nói ra. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nối tiếp các bài tin mừng tuần trước. Sau khi đã trình bày về các mối phúc và những của trách, về tình yêu không giới hạn, bài tin mừng cho chúng ta nghe về các dụ ngôn nhằm đưa ra những bài học cụ thể trong đời sống hàng ngày. Ba dụ ngôn đầu nói về cách nhìn nhận bản chất của vấn đề. Dụ ngôn thứ tư đề cập đến hành động của con người, phát xuất từ trong tư tưởng. Như việc nhìn quả thì đoán biết được cây. Cũng vậy, hành vi và lời nói của con người cho thấy tấm lòng của họ như thế nào. Câu chuyện dụ ngôn đầu tiên nói về người dẫn đường đuôi mù. Có lẽ Đức Giêsu trước hết ám chỉ đến các thầy Pha-ri-sêu và những thầy thông luật, vốn chỉ nắm giữ được một phần của đạo lý, hoặc chỉ hiểu được bề mặt của lề luật, nên đã hướng dẫn và làm cho đời sống của người Do Thái trở nên nặng nề về hình thức. Về bản thân, họ tự hào là những bậc thầy thông thái. Tuy nhiên rất nhiều khi, họ chỉ tìm hiểu và nắm giữ lề luật một cách hình thức. Sâu xa hơn, họ bị cho là những kẻ dẫn đường đuôi mù, vì họ đã khép kín trước mặc khải lớn lao của Thiên Chúa, được mặc khải trọn vẹn nơi chính bản thân Đức Giêsu. Tuy nhiên khi nói những điều ấy, Đức Giêsu cũng áp dụng cho các môn đệ và mỗi người chúng ta. Người môn đệ của Đức Giêsu trước hết phải ý thức trách nhiệm của mình, trách nhiệm chuyển tải thông điệp cứu độ của Đức Giêsu đến mọi người. Họ không được sai lầm hay mù quáng khi dẫn dắt người khác trên con đường đến với Thiên Chúa, vì chính họ đã nhận được giáo huấn cứu độ từ Đức Giêsu. Một đàng giáo huấn ấy là ánh sáng cứu độ, nó không thể đưa đến sai lầm. Đàng khác là những người đã được khai sáng, họ không thể nào lầm lạc khi dẫn dắt người khác. Vì vậy, vừa là một trách nhiệm, vừa là một vinh dự cho các môn đệ của Đức Giêsu khi trung thành với giáo huấn của thầy mình, họ không dễ lầm lạc khi hướng dẫn người khác lăn củ xuống hố. Câu chuyện dụ ngôn thứ ba trong bài tin mừng hôm nay nói về thái độ của người môn đệ trước những sai sót của người khác. Đã là con người, ai cũng có thể có những lầm lỗi. Điều quan trọng là thái độ của họ trước lỗi lầm của chính mình và lỗi lầm của tha nhân. Một cách rất tự nhiên, người ta dễ dàng nhìn thấy tật xấu, nhìn thấy thiếu sót của người khác trước khi nhận ra khiếm khuyết của bản thân mình. Nếu một người có suy nghĩ lành mạnh, có cái nhìn quân bình, họ có thể từ việc nhìn thấy thiếu sót của tha nhân mà nhận ra lỗi lầm của mình. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là có nhiều người trong chúng ta đã không tận dụng được những điều đó để nhận ra giới hạn của mình. Và đáng tiếc hơn, có những người chẳng những không nhận ra thiếu sót hạn chế của bản thân, song trái lại, luôn luôn chỉ trích, phê bình, lên án người khác. Khi chỉ nhìn thấy thiếu sót của người khác mà không nhận ra lỗi lầm của mình, dẫn đến thái độ chỉ trích và phê bình một cách vô tội vạ, không biết tự điều chỉnh mình. Đó chính là một thứ mù quáng nặng nề mà Đức Giê-xu kết án là giả hình. Có phải mỗi chúng ta đã dành ra quá nhiều thời gian mỗi ngày để soi xét về đời tư của người khác, trong khi chẳng mảy may bỏ ra ít phút hàng ngày để xét lại bản thân? Cổ nhân đã dạy, biết mình, biết người, trăm trận, trăm thắng. Trong sách Tin Mừng, Đức Giê-xu đã có lần dùng một hoàn cảnh cụ thể để dạy chúng ta về thái độ đứng đắn trước sai lầm và thiếu sót của tha nhân. Đó là sự kiện người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Người nói, ai trong các ngươi sạch tội thì hãy ném đá người phụ nữ này trước đi. Hành vi ném đá chính là một hành vi kết án. Đức Giê-xu nhắc mọi người nhìn lại chính bản thân xem, mình có lỗi lầm thiếu sót nào không trước khi kết án người khác. Và chúng ta đều biết, kết cục của vụ án đó, đã không có hòn đá nào được ném về phía người phụ nữ. Điều Đức Giê-xu nói với mỗi người chúng ta hôm nay là, trước khi lên tiếng phê bình, chỉ trích hay kết án người khác, hãy tự nhìn lại bản thân. Nhìn lại bản thân mình, nhận ra những thiếu sót của bản thân, nhờ đó người ta có thể ứng xử với nhau một cách đúng mực. Đây cũng chính là những chỉ dẫn cho đời sống chung của cộng đoàn tín hữu. Đừng để mình dễ dàng trở nên mù quáng mà phán đoán bất chấp suy xét, tìm hiểu và tuân theo trật tự những lý lẽ phải có. Nhất là trong đời sống cộng đoàn, đừng dễ dàng lôi kéo người khác vào hùa với mình để lên án cho kẻ có lỗi cũng như người vô tội. Đây là điều mà ngày nay chúng ta dễ dàng mắc phải khi hùa theo các trang mạng xã hội để kết án bất công người khác trước khi tìm hiểu vấn đề một cách thấu đáo. Bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta nhãn quan của người xưa trong cách nhìn nhận vấn đề và cách đối nhân xử thế. Sách Huấn Ca nói, có thử lửa mới biết bình thợ gốm, nghe chuyện trò biết ai rẩm ai hay, xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người. Qua dụ ngôn, xem quả thì biết cây, Đức Giê-xu mời gọi chúng ta hãy tránh những hiểm nguy của thói giả hình, là hãy để hành động của mình phù hợp với tâm tình bên trong. Quý vị và các bạn thân mến, chính vì xem quả thì biết cây, nên nếu chúng ta muốn có trái ngon, thì phải chăm sóc cây cho thật tốt, đó là một quy luật tự nhiên. Ấy thế mà nhiều khi, chúng ta chỉ thường chăm lo cho diện mạo bên ngoài, chứ không để ý đến việc bồi bổ cho tâm hồn mình. Ước mong sao, mỗi người chúng ta, một khi đã được hướng dẫn bởi người thầy đích thật, thì cũng biết cảm thương với anh chị em mình, nhất là những người lầm lạc yếu đuối hơn mình. Đó cũng chính là cơ may, là điều kiện tốt để họ có thể hoán cải đời sống, nhờ đó chúng ta cùng nhau bước vào vương quốc vĩnh cửu của Thiên Chúa, thay vì dắt nhau lật cổ xuống hố. Amen.